Phàm khi thân tâm nhọc nhằn mệt mỏi đều là nhân duyên phát bệnh. Chỗ nạn lửa, nạn nước, nạn gió, nạn giặc và bên mé biển, bên quán rượu, bên lầu xanh, chỗ đàn bà gá, thiếu nữ, bên kỹ nhạc đều chớ nên ngồi. Quốc vương đại thần, nhà quyền thế, người đa dục, người danh vọng, người cái giỡn cũng không nên gần. Phật sự lớn, kinh doanh to, tuy là rất thiện, người chuyên tọa thiền cũng không nên làm. Không nên ưa thuyết pháp giáo hóa, vì tán tâm loạn niệm từ đó mà sanh. Không nên ưa đông người, tham đệ tử. Không nên làm việc nhiều, học nhiều. Chỗ rất sáng, rất tối, rất lạnh, rất nóng, cho đến chỗ người dạo chơi, giỡn hết đều không nên ngồi. Có nhiều người ngồi thiền tự tại đến nổi ra giữa chợ Bến Thành ngồi thiền. Tưởng hồi như vậy là đại tự tại rồi, nhưng mà không ngờ đó là một cái hình thức để cho thiên hạ chú ý tới mình thôi, chứ không có gì lạ. Cái tu là ta thánh duyên. Bởi vậy cho nên ở đây chỉ cho chúng ta biết rõ những chỗ có tai nạn lửa nước gió giặc và bên biển, bên quán rượu, lầu xanh, vân vân, tất cả đó không nên ngồi. Cho đến những cái nơi nào mà nó có thể làm cho mình hơi tán tâm thì phải tránh. Còn những Phật sự đều là tốt, đều là tăng trưởng phước đức, nhưng người tu thiền vì muốn định tâm thì mình cũng làm những cái gì thiết, cần thiết lắm, chứ còn đừng có mê sai làm. Làm thì được cái phước, mà cái phước lớn mà cái định không có thì cái phước nó chở mình đi. Chở đi đâu? Chở đi quay trời được đó, chứ không có phải là được giác ngộ. Cho nên phải hiểu cho thật kỹ, mình không phải ích kỷ. Việc làm được, giúp được mình không làm, không giúp. Nhưng làm giúp rồi thì thôi, chứ đừng quá ham làm những việc đó. Làm riết rồi thì mình quên cái công phu của mình. Trong tầm lâm chỗ thiện tri thức, núi sâu hang thẳm nên dừng ở. Mé nước núi xanh là chỗ kinh hành, bên dòng suối dưới cội cây là chỗ lóng tâm. Hàng quán vô thường là nhân duyên kích phát đạo tâm. Niệm dài trải nệm dài trải ngồi mới yên ổn. Đạo tràng phải thanh khiết, thường thắp hương cúng hoa thì hộ pháp thiện thành Phật Bồ Tát ảnh hưởng gia hộ. Nếu thờ Phật tượng Phật Bồ Tát La Hán thì tất cả ma quỷ không dám phá, không dám phá hại. Thường trụ tâm nơi đại từ đại bi công đức và tọa thiền vô lượng hồi hướng cho tất cả chúng sanh, chớ sanh cao mạng, ngã mạng, pháp mạng. Đó là pháp của ngoại đạo phàm phu. Nghĩ thệ đoạn phiền não, thệ chứng bồ đề, chỉ chuyên ngồi thiền tất cả đều không làm, ấy là yếu thuật tham thiền. Ở đây dạy chúng ta ngồi thiền, người tu thì nên ở trong tùng lâm của chư tăng hoặc là nơi những vị thiện tri thức lớn, để mình tu có cái gì trục trặc thưa hỏi, hoặc là ở núi sâu, ở hang thẳm là cái chỗ mà người tu nên ở. Còn ở những cái chỗ như là mé nước suối xanh, tức là bên dòng suối vân vân, núi xanh là chỗ kinh hành, bên kinh hành như vậy thì người tu thì phải nên đi kinh hành trong những cái chỗ mà thanh tịnh lặng lẽ đó. Bên dòng suối dưới cội cây là chỗ lắng tâm, vì những nơi đó nó lặng lẽ, tâm mình dễ yên. Mà thường khởi quán vô thường là nhân duyên kích phát đạo tâm. Cho nên có những vị thiền sư từ sáng tu tới chiều mà thấy mình chưa có tiến bộ bước nào, cái khóc sướt mướt, mất hết một ngày mà mình công phu chưa ra gì. Vì vậy mà rất nỗ lực nhớ cái vô thường mà cố gắng. Đó là cái lời khuyên rất là quan trọng để chúng ta biết. Còn người ngồi thiền phải dùng cái niệm cho hơi dày, trải ngồi mới yên ổn. Bởi vì chúng ta ngồi thì hai cái đầu gối nó cắm xuống dưới đất, thì có cái niệm dài thì cái đầu gối nó không bị cấn cứng, không cấn cứng thì nó không đau, ngồi lâu mới được. Còn nếu có cái tọa cụ thì cho cái lưng nó thẳng đó. Như vậy thì cái thế ngồi nó mới lâu dài mà nó không sinh bệnh. Có nhiều người cũng hơi tự tại chút, nó ngồi trên đá, ngồi chỗ nào cũng được hết. Chứ còn đợi có niệm, có bồ đoàn thì đi đâu xa làm sao, phải không? Nhưng mà mình tạo điều kiện, bởi vì muốn cho cái sự tu hành mình nó được bền vững, được lâu dài thì mình phải chịu khó một chút, thì cái tu nó không có trở ngại. Còn nếu mà mình tự do quá, để ép nó phải ngồi ở đâu cũng được, thì có những cái lúc nó chịu không nổi, rồi nó sanh ra bệnh hoạn. Nhất là chỗ mình tọa thiền thì phải có thờ Phật, thờ Bồ Tát, để cho những ma quái nó không có phá phách. Và mình phải thường khởi hay là trụ ở tâm đại từ, đại bi, rồi công đức tu của mình hướng cho tất cả chúng sanh đầy dạy, phải tránh những cái lỗi chớ sanh cao mạng, ngã mạng, pháp mạng. Đó, ba cái mạng đó quý vị nhớ. Cao mạng là gì? Tức là thấy mình hơn, thấy mình là vượt hơn tất cả, không ai bì nổi, đó là bệnh cao mạng. Ngã mạng thì thấy ta là trên hết, ta là hơn tất cả mọi người. Pháp mạng, pháp mạng là cho rằng chỉ ta là thấu suốt giáo lý, ngoài ra không ai hiểu hết, đó là pháp mạng. Đó, thì những cái này là cái của người phàm phu ngoại đạo mới có những cái bệnh đó, chứ người tu không nên có. Người tu nên làm gì? Nghĩ thệ đoạn phiền não, thệ đoạn chứng bồ đề. Mình tu là để đoạn phiền não, tu là để chứng bồ đề, chứ không có cái gì khác. Cho nên người tu học ngồi thiền thì phải hiểu được những cái phương tiện đó để mình tu nó không có trục trặc, không có trở ngại. Thường nên rửa mặt và rửa chân, thân tâm nhàn tịnh, quay nghi tề chỉnh. Nên bỏ thế tình, cũng đừng chấp đạo tình. Tuy không bỏng sẻn giáo pháp, mà không thỉnh thì chớ nói. Giữ ba lần thỉnh, bốn lần từ, mười lần muốn nói, chín lần thôi. Khóe miệng lên meo như chiếc quạt mùa đông, như cái linh treo trong hư không, mặc tình gió bốn phương thổi. Đó là tác phong của kẻ đạo nhân vậy. Chỉ lấy pháp mà không tham người, dụng đạo mà không cống cao mình, ấy là chỗ dụng tâm bậc nhất. Đó, ở đây chỉ dạy chúng ta rất kỹ. Mình ngồi nhìn lâu, con mắt mình nó hơi khô, hơi nóng, cho nên thường rửa mắt và rửa hai cái chân. Thân tâm thì rất là nhàn tịnh, tức là thảnh thơi, an tịnh. Quay nghi thì tề chỉnh. Nên bỏ thế tình, cũng đừng chấp đạo tình. Cái chỗ này là cái chỗ người tu nó hay mắc kẹt. Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em được, nhưng mà vô chùa cái huynh đệ cái mến. Rồi nhiều khi rồi vì cái tình huynh đệ rồi sanh ra lôi thôi, hoặc là ở cái tình gia đình anh em cha mẹ ở nhà bỏ, mà vô trong đạo rồi cái thì được Phật tử đều thương mến cái rồi thì kết cái đạo tình rồi cũng mắc kẹt nữa. Cho nên đây nói bỏ thế tình cũng đừng chấp đạo tình đó. Đạo tình là cái đạo như vậy đó. Tuy không bỏng sẻn giáo pháp mà không thỉnh thì chớ nói. Mình không có bỏng sẻn, cái gì mình biết thì mình phải nói, nhưng khi nào ta mời phải nói. Chứ đi tới đây kêu lại đây tôi nói pháp cho nghe, rủ người này gọi người nọ, đó thì nó không trúng với cái tư cách của người tu. Phải khéo giữ 3 lần thỉnh, 4 lần từ, 10 lần muốn nói, 9 lần thôi. Phải hạn chế như vậy mới được, chứ đừng có thao thao bất tuyệt. Nói thao thao bất tuyệt riết là lo nói cho quên tu. Nên cái người tu nó rất là cẩn thận. Đã đây thường nói mình phải để cho khóe miệng lên meo như chiếc quạt, quạt mùa đông. Nghĩa là quạt mùa đông không có dùng tới, cho nên lên móc meo. Cái miệng mình không có nói nhiều, cho nên rồi riết nó lên meo nữa, lên meo lên móc. Như cái linh treo trên hư không, mặt tình gió 4 phương thổi, đó là tác phong của kẻ đạo nhân vậy, tác phong của người đạo nhân như vậy. Cho nên có những lúc quý Phật tử thấy hiểu mà có cái lòng không hay, thấy có những người sao mà siêng nói quá, gặp ai cũng kêu lại giảng thuyết cho nghe, phải không? Mời rủ giảng thuyết cho nghe thì hỏi, cái nói đó là tâm Bồ Tát đó, thế đâu cũng muốn giảng đạo để giáo hóa người ta. Thì như vậy mới thấy như là hay. Nhưng mà đúng với người tu không phải nói nhiều là hay, mà nói cái gì nó ở trong cái giới hạn mình làm được, mình làm được mình sẽ nói. Chứ còn nói rồi rốt cuộc học trò đệ tử có cái gì lại mình khuyên hay lắm, tới chừng thầy gặp việc cái thầy cũng buồn thiêu, rồi trò đệ tử lại khuyên thầy. Thì như vậy đó, thì cái nói của mình đó nó chỉ ở ngoài da, chứ nó không phải thực là mình đã thấm. Nên cái người biết tu rồi thì cẩn thận, vì cái việc làm, cái việc tu nó phải đến nơi đến chốn, thì cái lời nói mình nó mới mang nó tánh cách đầy đủ giá trị. Còn nếu mà mình làm chưa được, học được chút ít gì đó rồi cứ tự mãn rồi đi khoe đi nói hoài, thì cái đó là một cái không tới đâu. Tọa thiền không can hệ đến giáo hạnh chứng, mà gồm cả 3 đức này. Thường thường ở trong đạo, trong nhà Phật dạy người tu có giáo, hạnh và chứng, có chỗ là quả. Giáo, hạnh, quả đó. Tu trước phải có giáo là giáo lý, hạnh là thực hành, quả là cái chứng quả đó. Người tu nào cũng phải có đủ 3 cái đức đó. Đây giải thích chứng là lấy đợi ngộ làm quy tắc, không phải tâm tọa thiền. Nếu mình nói chứng tu thì để phải chứng ngộ hay là chứng quả, rồi ngồi cứ trong mình chứng hoài, trong cho mình chứng, thì cái đó đúng tinh thần tọa thiền không? Cho nên đây nói đợi ngộ làm quy tắc thì không phải tâm tọa thiền. Nghĩa là khẳng định là tu phải ngộ, phải chứng, rồi cứ lấy cái đó làm cái quy tắc cố định. Như vậy là không phải cái tâm này tọa thiền. Hạnh, hạnh là sự thực hành, thực thực tiễn, không phải tâm tọa thiền. Cứ nói mình tu thì phải hành, nghĩ tới cái hành, rồi thì làm việc này việc kia việc nọ lăng xăng, miễn cái gì mà nói rằng có lợi thì đều hành, hành mãi không có dừng, thì đó cũng không phải là tâm tọa thiền. Giáo là đoạn ác tu thiện, giáo là giáo lý, mà giáo lý Phật dạy là đoạn ác tu thiện, cũng không phải tâm tọa thiền. Tại sao vậy?